Cho nên là rút ở bên mặt tâm, trong bộ quán bình ở bên mặt tâm. Nếu mình mà không nắm được bộ La Nghiêm thì mình làm sao mà hiểu được cái pháp môn tịnh độ, làm sao mà hiểu được ba cái A Di Đà. Nhưng mà đạt những các kinh sách khác thì đều nhận được à cái pháp môn tịnh độ như thế này, đường lối như thế này. Thế cho nên ngài thiền tâm ngài bảo rằng người nào mà nắm được ba chữ A Di Đà coi như nắm được tất cả giáo lý của Phật, tất cả các kinh sách về các tất cả các mặt, về tất cả các tông môn như tu thiền đấy, thì đấy cái một chữ vô lượng quang, vô lượng thọ trở về chân tâm bản tánh của mình, thì đấy là gốc thiền rồi. Thầy nghe con nói hàng ngày con không nặng niệm Phật, nhưng mà làm sao thì tức là con niệm thôi, con nghe tức là cái máy nó trở riêng cho con nhớ, mà ngay cái lúc con nghe đó là con niệm. Tại vì cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nó hiện rõ ở trong tâm, mà con cũng có cái tâm con định nghe cái tiếng đó thì tức là con niệm đấy. Nhưng mà phải tập niệm, ngoài cái giờ nghe máy cũng phải tập để cái tâm của mình nó có thói quen nó tự niệm. Khi mình nghe máy nhiều tự nhiên là trong cái bình thường thì không có máy, tự nhiên là trong tai mình nó cũng vang vang cái tiếng niệm Phật, tự nhiên những cái tiếng nó hiện lên, bởi vì nó ăn ở trong cảm thức. Có khi như thầy đang ngủ thầy nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì tưởng ai gọi ra vậy, không chẳng có ai cả. Và đấy là bởi vì mình nghe những cái máy nó có ích lợi lắm. Mười hạnh phổ hiền, thì bây giờ con cứ về con xem kỹ lại đi, rồi chỗ nào không hiểu chứ bây giờ mà thầy lại quay sang cái thì các em nó không đủ thì ra, thì con xem kỹ chỗ nào không hiểu thì hỏi. Chúng ta bữa hôm qua chúng đã thuộc đọc cả rồi, thầy biết là người nào đã thuộc lòng chùa Minh Thường các khóa lễ đều đọc thuộc, thì xem kỹ đi ở chỗ nào không hiểu, bởi vì có cái nguyên một phần Đức Phổ Hiền này giải nghĩa từng nguyện một, ngài nói rất rõ ràng, nó rất rẽ. Mà thầy cũng có in rồi, nó lưu thông rồi, nhưng mà chắc bây giờ trong chúng chả còn quyền nào, chính thầy cũng chả có quyền nào, nhưng mà chùa mình có in rồi, nên giải nghĩa rồi, chính Đức Phổ Hiền này giải nghĩa mà rất rõ. Thôi để thầy tìm rồi thì là thầy xem lại, thầy tìm lại cái phần đó ở trong Kinh Hoa Nghiêm, rồi thầy nhờ cô Bảo Giá cô in lại, lần sau cô in lại. Thì có cái sự giải nghĩa rất rõ ràng mà rất dễ hiểu, không khó gì cả. Thì đấy, diệu tâm, cái tâm chỉ niệm này, tức là cái tâm tịnh độ này, là một cái tâm chỉ mà các tổ đặt là diệu. Nghĩa là nó tài, nó hay, nó giỏi. Chúng ta còn một đoạn ở dưới nữa, khác với các pháp tu nhị thừa. Xin chị em giờ sang trang 64. Nghe hội thầy nhé, thấy là lại thuế thừa và duyên giác, tức là tu để chứng quả A-la-hán. Thế con cho thầy biết cùng chứng quả A-la-hán mà thế nào gọi là thanh văn, mà thế nào gọi là duyên giác, mà cùng chứng quả A-la-hán. Cái mục đích của Đức Phật là cứu khổ cho chúng ta, mà cái gốc khổ là luân hồi sanh tử. Cho nên cái việc cấp tốc cứu vớt cho chúng mình là chúng Phật phải đạt ra cái nhị thừa. Đầu tiên Phật giảng dạy là phải đạt cái nhị thừa trước. Nhị thừa là dạy cho chúng ta thanh văn và duyên giác chứng A-la-hán, tức là thoát cái luân hồi sinh tử. Sanh tử nghĩa là cứ ở bụng mẹ sanh ra, sanh ra được thân người, lo ăn lo mặc, già bệnh một thời gian, rồi lại chết, đem chôn, rồi lại từ bụng mẹ sanh ra. Cứ như thế đời này sanh chết khác, cứ sanh ra rồi lại chết đi. Để sống một cái đời hão huyền vô ích mà cứ kiếp này sanh chết khác. Cho nên Đức Phật giáng sanh để dạy cho chúng ta dừng bước lại, đừng đi cái con đường sanh tử nữa, tỉnh ra, dừng bước lại. Cho nên đầu tiên Phật dạy hai cái môn gọi là nhị thừa. Trước hết là các vị thanh văn, tức là như chúng ta bây giờ nghe lời Phật dạy, biết thế gian là khổ và biết sanh tử là khổ, bây giờ cầu tìm đường giải thoát. Thế việc chúng ta nghe lời Phật dạy, chúng ta nhận hiểu được, thì chúng ta theo Phật. Thế Phật cho cạo đầu, cho chùa thọ giới tỳ kheo ni, đó là tu hạnh thanh văn. Như chúng ta bây giờ đấy, tu hạnh thanh văn, bây giờ cũng nghe lời Phật giảng để hiểu được, mà giải được cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Thế giải xong được hai cái mê hoặc này thì chính A-la-hán, tức là thoát luân hồi sanh tử. Đấy, chính chúng mình bây giờ ở chùa cạo đầu đắp y thọ tỳ kheo ni, thức xoa với sa di là tập để làm tỳ kheo ni. Làm tỳ kheo ni là để chứng quả A-la-hán. Vậy xin hỏi trong lớp này, đã có vị nào xong được cái kiến hoặc tư hoặc chưa? Đã có ai chứng quả tu đà hoàn chưa để tiến lên ngôi A-la-hán? Đã có ai chưa? Sao im lặng?
Con chưa.
Đây. Thế đấy, cho nên mình phải thấy cái đường của mình đi và cái mục đích của mình tiến tới. Với cái lơ là ăn cơm rồi lại đi ngủ, rồi đến khóa thì sáng một khóa lễ, chiều một khóa lễ. Nếu kể ra mà nếu điều hòa như thế thì hiện tại cũng đã là giải thoát được những cái thứ phiền phức của thế gian, nhưng mà cái bảo đảm về cái luân hồi. Thế đấy, cho nên chúng ta phải làm thế nào mà niệm Phật cho vững cho chắc, để nếu không tiêu được cái kiến hoặc tư hoặc thì cũng hàng phục được. Cho nên nam mô là gì? Quay về. Cũng như cái chiếc xe nó chạy dâng phải kể hôm qua đó, cái chiếc xe tuyệt hảo chạy thật hay nhưng mà chạy dâng, thì bây giờ việc đầu tiên là ngừng lại, đừng đi cái đường sai nữa mà quay về cái đường lành. Cho nên nam mô là quay về, dựng ngừng lại những cái đường sai mà quay thẳng về cái đường lành yên ổn. Thì chúng ta đây đấy gọi là thanh văn, tức là chúng ta bây giờ là đang ở địa vị thanh văn đấy. Thanh nghĩa là nghe Phật giảng, biết thế gian là khổ, thế gian là ô nhiễm, thế gian là xấu. Cho nên mình chờ bây giờ mình tỉnh ra, phải xa lìa. Bây giờ mới bắt đầu là tắt cái máy của cái xe. Cho nên tập để xa lìa những các cái xấu, cái ngơ. Cho nên chúng ta thọ giới để có những các cái thói quen về sự tướng thánh hiền. Rồi chúng ta phải học tứ niệm xứ để biết, để hiểu được cái ý nghĩa của cái giới luật, mà phải tu giới luật ở ngay trong tâm mình, tiêu trừ cái gọi là khổ với tập. Sở dĩ khổ là vì cái tập, tập là những tham sân si mạn nghi tà kiến, rồi ta phải nạo cho sạch những cái ấy đi, những cái tham sân si, tức là diệt cái tập. Thế cái đấy gọi là pháp tu của thân văn. Thế còn pháp tu của duyên giác thì làm gì? Nghe thì biết. Nên thanh văn gọi là tiểu thừa. Còn các vị duyên, thanh văn là vì sợ và khổ, cho nên mới tu để diệt cái tập. Còn các vị duyên giác thì các vị hướng về trí tuệ, tìm hiểu cái con đường sanh tử, biết được nó là hư vọng, cho nên các ngài đi ra. Cái đấy các ngài hướng về trí tuệ, cho nên thanh văn gọi là các vị duyên giác là các ngài tu về 12 nhân duyên, tìm hiểu được cái guồng máy sanh tử, vì hiểu được, biết được cái hư vọng của nó, cho nên các ngài ra khỏi. Nói là ra khỏi nghĩa là các ngài không có thư dệt cái đường sanh tử nữa, dừng tay lại, không thư dệt đường sanh tử. Thế cho nên thanh văn ấy gọi là tiểu thừa, mà duyên giác gọi là trung thừa, nghĩa là cao hơn các vị thanh văn, bởi vì các vị duyên giác hướng về trí tuệ. Thế cho nên gọi là trung thừa. Nhưng mà cả hai cái giáo lý này, hai cái đường lối này, tu hành này, thì đi đến A-la-hán. Cho nên A-la-hán nghĩa là dừng cái bước, không có bị cái vòng luân hồi sanh tử hư vọng ấy nó lôi cuốn nữa, tỉnh được ra khỏi rồi, tỉnh được thoát cái lôi cuốn của cái kiến hoặc, mấy cái tư hoặc. Các ngài thoát được hai cái đó, kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có một việc, quán ba cái ai có rẻ là chúng ta chứng được quả tư đà hoàn. Mà một khi đã chứng được quả tư đà hoàn là bảo đảm mấy đời sau cái tư hoặc nó sẽ không có nữa, diệt, nó sẽ tự liệt đi. Bởi vì tư hoặc là nắm lấy những các cái kiến hoặc để tính toán, bây giờ không có cái kiến hoặc nữa thì tính toán cái gì? Cho nên cái chuyện tính toán này, nhưng mà nó vẫn còn cái vọng tập. Sau khi chứng quả tu đà hoàn rồi phải 7 đời nữa cái vọng tập nó mới tan, cho nên rằng thành a la hán. Mà chính a la hán mới thật là hết luân hồi. Thế thì như vậy cái chứng quả tu đà hoàn có ở tầm tay chúng ta không? Nếu chúng ta chịu quán ba cái có rẻ đó, thì hỏi chúng ta có muốn làm thánh hay không. Này, cứ ưa thích làm, ai hỏi ai nói thì cứ nói tôi là phạm phu, tôi là chúng sanh, cho nên tôi chưa làm được cái đó, tôi chưa làm được. Đấy không phải lỗi tại ông Phật, ông ấy không dạy, không phải lỗi ở liệt vị tổ sư không bắt cái nhịp cầu giáo hóa cho tới ngày nay. Các ngài làm tròn phận sự, mà các con có cái phương pháp tu ở ngay trong tay mình, mà bây giờ các con không thành, cũng không muốn thành, thì ai người ta có trách thì cứ ấy tôi còn phàm phu, ấy tôi còn chúng sanh, cho nên tôi còn tham, tôi còn giận. Nói như vậy tức là mình có cái chỗ mình không biết ơn Phật đã dạy mình đường lối, mình không biết ơn 25 thế kỷ, 2500 năm các liệt vị tổ sư bằng cái nhịp cầu đó để nối tiếp, đem cái lời của Phật nói từ xứ Ấn Độ về đây cho chúng ta, mà đã giao cho chúng ta lãnh thọ. Thế thì chúng ta thấy bây giờ thành thánh hay không là ở mình rồi thôi. Bơm bớt những cái hão huyền bất nhiêu ích sự, mà quay về để ý ít nhất cả cũng giới hạn bé là nhị thừa. Thì vừa mới mở lời đấy thì nhị thừa là đứng đầu đấy. Thực ra thì từ sau Phật còn đặt ngũ thừa đây là thêm một cái thì giới, năm giới để làm thân người, thì tu thập thiện về cõi trời. Nhưng cái ấy chẳng qua là vì thương xót cái đọa lạc mà Phật đặt thêm cả hai cái ngôi đó, chứ không phải ý của Phật. Ý của Phật là Phật ráng sanh là để chúng ta ra khỏi cái luân hồi, thoát cái khổ. Thế là nhị thừa. Thế đấy, lúc đầu thì chỉ có nhị thừa, và chỉ dạy chúng tất cả con người ra được khỏi luân hồi để tính niết bàn. Cái chữ niết bàn là thế nào nhỉ? Thầy hỏi lại xem có ai nhớ không? Niết bàn là tiếng Tàu, người ta chuyên dịch từ chữ tiếng Sanskrit là niết bàn, còn tiếng Pali thì là niết bàn, nghĩa là chữ Sanskrit là tiếng Ấn Độ phương Bắc, mà chữ Pali là tiếng Ấn Độ phương Nam. Thì phương Bắc với phương Nam cái tiếng nói nó chật chật chỉ một tí, chứ nó cũng là một. Cũng như Việt Nam mình, tiếng miền Huế với tiếng miền Nam nó có cái chọ chẹ nó khác nhau, nhưng mà nó cũng là một nghĩa. Thế thì chữ bây giờ chúng ta ảnh hưởng của chúng mình là ảnh hưởng được tiếng chữ Phạm nhiều, vậy mình dùng chữ Nibbana. Nibbana là cái gì? Dùng cái gì? Chữ Nib là gì? Phải nhập cái đúng cái chữ của nó rồi để sau mình không quên. Nibbana, Nib N I B. Thế rồi chữ Ba Na, Nibbana. Thế chữ Nib là gì? Là dừng lại. Còn Ba Na là gì? Thu dệt. Ba Na là thu dệt. Thế Nibbana là dừng lại, đừng có thu dệt nữa. Đây, cái chính A-la-hán nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn là nhập ở ba đâu? Dừng lại, đừng thu dệt nữa. Đấy, cũng có cái máy xe, cái ghe hơi nó đang chạy, nó đâm đầu xuống biển, nó chạy khắp các nơi. Thì cái việc đầu tiên là dừng lại. Thế từ đấy tu nhị thừa, chứng A-la-hán, thoát luân hồi sanh tử, gọi là nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn thực ra là an định cái tinh thần lại, đừng làm những việc sai quấy nữa. An định cái tinh thần lại. Cho nên cái Niết Bàn của các vị tiểu thừa thì là định lực. Định lực để hàng phục được cái hành ấm. Chúng ta cái hành ấm suốt ngày nó chuyển động, cái tâm nó chuyển động như dòng nước chảy. Các ngài đã có cái khả năng dừng cái sự chuyển động ấy. Thế cho nên gọi là Nibbana, dừng lại. Thế là các ngài hàng phục được cái hành ấm rồi, không có cái tâm nó không chuyển động nữa. Thế gọi là Nibbana. Thế rồi tiến lên, bắt các vị đã chứng quả thánh cả rồi. Thì Phật thấy là ở thế gian đã có các bậc thầy về cái đường giải thoát luân hồi, cho nên Đức Phật dạy thêm tiến lên. Có một số căn cơ, có những người có khả năng hy vọng tiến lên ngôi vị Phật được, cho nên Phật dạy thêm Bồ Tát thừa. Cái thành gọi là Tam thừa, tức là Tiểu thừa, Trung thừa và Đại thừa. Thì tức là cho các vị Bồ Tát tu về lục độ vạn hạnh, ba thí chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Thế đấy. Thế là bây giờ thành ở thế gian này có Tam thừa, có ba đường lối tu hành. Tu như chúng mình cạo đầu, đắp y ở chùa, nghe pháp của Phật, hiểu được cái khổ, cầu giải thoát. Thế là thanh văn và tiểu thừa. Thế còn các vị chuyên quan sát 12 nhân duyên, hướng về cái sự cái trí tuệ giác tỉnh, tìm hiểu cái vườn máy sanh tử, biết nó là cái hư vọng, không bị nó chi phối kéo lụi lôi nữa. Thế là các vị nhị thừa, nhưng mà cũng chỉ chứng đến A-la-hán. Rồi Đức Phật vì cái căn cơ những vị có khả năng, có cái tâm rộng lớn, làm được những việc lành, thì Phật đặt thêm cho Bồ Tát Thừa, để cho những vị này tiến thẳng lên ngôi vị Phật. Thế là thành chúng ta có Tam Thừa. Thế thì trong cái Tam Thừa này thì có Tiểu Thừa, có Trung Thừa, có Đại Thừa. Thế đấy là các đường lối tu hành trong các kinh sách của Phật. Còn riêng cái kinh A Di Đà của chúng mình thì tuy là cũng gọi là Đại Thừa, nhưng thật ra cái kinh A Di Đà của chúng mình tôn chỉ tín nguyện hành của kinh này là cái mầm chân Phật của đạo Nhất Thừa. Bây giờ xin giảng cho thầy ba chữ tín nguyện hành.
Khác với các pháp tu luyện thừa, Tam Thừa, Tiểu Thừa, Đại Thừa, vậy thì cái nhị thừa với cái tiểu thừa nó có khác gì từ nhau không
ạ? Khác chứ, thầy vừa nói từ nãy giờ. Nhị là hai, chữ nhị nó gồm hai thứ, là trong đó có tiểu thừa và trung thừa. Có tiểu, có đại và có trung, trung là ở giữa. Thế cho nên gồm hai cái này lại, bởi vì cùng chứng quả A-la-hán, cho nên ta gồm hai cái với nhau, ta gọi là nhị thừa. Tiểu thừa là thanh văn. Như bọn chúng mình bây giờ cạo đầu đắp y thọ giới từ thâm mi, đó là tiểu thừa. Còn các vị trung thừa là người ta chuyên quán 12 nhân duyên. Các con chỉ học, hiểu, nhưng các con có chịu chuyên quán cho 12 nhân duyên được không? Đó, các con đâu có quan hệ gì đến cái trí tuệ đâu. Đâu có cầu giải thoát bằng trí tuệ. Các con chỉ cần làm sao mà mình thọ giới. Hễ mà thọ giới sai di rồi thì phải các cô bốn phận, các cô phải cho tôi thọ thức xoa. Mà thọ thức xoa rồi mà bốn phận nhà chùa phải cho tôi thọ tùy theo ni. Thế mà không cho ấy là tôi ngồi tôi khóc, tôi phiền não tuần lễ, hai ba tuần lễ. Chỉ đòi thọ giới thôi, chứ không biết là cái mục đích mình thọ giới đây. Đã đành thọ giới thì thoát ra cái đọa lạc để địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, nhưng mà chưa ra khỏi được cái luân hồi. Thọ giới mà thọ giới mà để tâm mà học hiểu mà thực hành cơ thì mới thoát được cái địa ngục ngạ quỷ bằng xanh. Chứ còn thọ giới cả 30 tuổi hạ mà cái miệng vẫn nói láo như cái ông thầy ở trong Sa Di, trong Tam Tạng Pháp Sư đấy. Ông ấy lên chùa thấy vị tăng, ông ấy nói ông tụng kinh như chó sủa đấy, rồi rốt cuộc cũng dọa làm con chó. Thế đừng có bảo thọ giới mà phải học, mà phải nghiên cứu, mà phải hành trì một cách cẩn thận, kỹ lưỡng. Đừng có những cái sơ hở như cái ông thầy vừa rồi. Thế thì mới nói chuyện. Cái thọ giới mà cứ đùa cợt mà đâu nói đấy. Đùa cợt thảo hiền. Rồi theo cái sở thích của mình ngứa cái lưỡi, cứ nói chàng đi. Cái rơi vào địa ngục mà không biết. Chứ đừng tưởng là cái thọ giới mà 12 tuổi hạ, nếu 20 tuổi hạ mà vững vàng đâu. Cái thọ là một việc, mà đã thọ mà lại không trì cái đó mới tệ nữa. Thà là cái người ở ngoài đường người ta không biết giới là cái gì, thì tội người ta còn nhẹ. Thế cho nên mong rằng chị em phải có cái tâm hướng thượng, tìm cầu cái giải thoát. Ít nhất cũng chính cái quả thánh A-la-hán. Chứ con không có thì cứ ngày qua tháng lại một uổng phí. Thế đấy, thế cho nên nhị thừa là thanh văn thừa mà gồm cái duyên giác thừa, là những vị người ta chuyên ngẫm nghĩ về 12 nhân duyên. Như Đức Thích Ca của mình khi ngồi ở dưới gốc Bồ Đề đó, Ngài mới phát minh được ra cái 12 nhân duyên này, rồi Ngài mới chứng quả. Cho nên cái 12 nhân duyên là quan hệ lắm. Mà trong cái vòng 12 nhân duyên này có cái quen, mà cái quen coi như hiện tại chúng ta đi ra được ấy, là sức, thọ và ái, thì quan hệ nhất cái sự thọ. Cho nên ra khỏi được cái vòng 12 nhân duyên ấy là phải để ý với sự thọ của sáu căn của mình hiện tại đang lãnh thọ sáu căn. Thế mà mình thoát được cái sự thọ ấy thì đó là mình ra khỏi. Thế cho nên cái chuỗi vàng của chúng mình bao nhiêu hạt? 108 hạt. 108 hạt rằng là tượng trưng cái gì, nêu biểu cái gì của thế gian mà mình phải đi ra. Đã. Cho nên cái pháp môn tịnh độ chỉ có một việc cầm cái chuỗi vàng Nam Mô A Di Đà Phật mà gồm hết cả một đời giáo lý của Đức Phật. Nói đến kinh nào ấy cũng có thể giải nghĩa được. Học duy thức, học môn luận này, học môn luận kia, học bát nhã, học pháp hoa, học hoa nghiêm, cái nào cho cũng chỉ lỗi. Mình dùng một chữ Nam Mô A Di Đà Phật là mình giải nghĩa được hết. Thế cho nên các tổ mới tổ trước đây Ngài mới khen là tối cực duyên đốn mà vô thượng liễu nghĩa, mà chúng ta được cái nhân duyên từ nhiều kiếp rơi vào cái pháp môn này lại cứ coi thường bỏ qua uổng phí. Bây giờ thầy trở về, thầy cái hay nói thầy già rồi, thành thầy cứ nói lăng băng. Bây giờ trở về cái chữ nhị thừa của bé nó hỏi đó, xong rồi nhé. Bây giờ tiếp tôn chỉ tiến khuyến nguyện hành của kinh này. Duyên pháp khẩu cái chưa đọc lên. Đấy. Thế là tín. Thế rồi tin rồi thì làm gì? Nguyện làm gì? Con nói kể thì cũng lớn lớn, thầy nghe đi nó bập bõm. Bởi vì đây này con thấy cái giật của thầy. Cái mỗi cái giật này là cái không khí nó vào tai thầy nó lại đổi đi. Thầy nghe nó không rõ, nó lõm bõm. Con thấy cái giật ở đầu thầy không? Thế cho nên đừng phiền, đừng thầy cứ hỏi đi hỏi lại. Bởi vì thầy nghe không được. Nó cứ mỗi lần nó giật một cái thì là cái tiếng nói nó lại chuyển đi khác rồi. Thầy không nghe, nghe nó cứ lõm bõm. Không rõ là nói cái gì. Con chịu khó con nói lại. Thì con đã tin rồi. Tin là gồm cái chữ hiểu ở trong rồi. Cho nên con nguyện từ nay con niệm Phật để con cầu vãng sanh. Nguyện tức là nguyện, phát nguyện từ nay mình niệm Phật để vãng sanh. Thế cái tín nguyện, thế rồi thì hạnh là cái gì? Thực hành cái pháp môn tịnh độ. Thực hành thì nói cái chữ niệm Phật, nếu mà là chuyên niệm Phật rồi, nếu mà chuyên được thì đâu có tham sân si nữa. Nhưng mà chúng mình bởi vì trong cái lúc mình tu mình chưa chuyên được, cho nên mình phải có giới luật, có tứ niệm xứ để cái tâm đừng tham sân si, để cái hành vi lời nói đừng có sơ sót. Thế cho nên chúng ta phải kèm cái sự thật ra những vị mà ta đã một lần người ta niệm Phật thì dĩ nhiên là ta đâu có những cái kia nữa. Thế thì đấy, trong cái chữ hạnh đây phải, nó phải có cái gồm như vậy. Hạnh nếu những vị đã chuyên thì bây giờ chỉ có một việc niệm Phật, còn những vị chưa có thể mà nhất tâm được thì phải kèm cái giữ giới và kèm cái tứ niệm xứ, để đừng có trong khi vừa niệm Phật mà lại vừa niệm cả những cái lăng nhăng tham sân si. Cho nên phải có kèm thêm. Thế thì cái hạnh của chúng ta nó có chính hạnh và trợ hạnh. chính hạnh ấy là niệm, là niệm Phật. Còn chúng ta bây giờ chưa chuyên niệm được thì phải có trợ hạnh, tức là thêm cái giới luật, cái tứ niệm xứ hàng ngày phải quán, quán trong cái lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy, mình phải quán cái tâm của mình, những cái vọng tập nó khởi lên đừng theo nó để cho nó tan đi. Thế cho nên cái chữ hạnh các bậc phải nhắc lại, các bậc mà chuyên nhất tâm được thì người ta chỉ có một một hạnh là niệm Phật thôi. Còn chúng mình bây giờ có chính hạnh là niệm Phật và sợ hạnh là giới luật và tứ niệm xứ thì mới nó mới thành cái tịnh độ được, nghĩa là phải có thanh tịnh, tâm có thanh tịnh, lời nói việc làm hành vi cử chỉ mà phải có thanh tịnh thì mới cảm được cái quả báo thanh tịnh. Thế là tín nguyện hạnh của kinh này là cái mầm nhân chân thật của đạo nhất thừa. Kinh giải nghĩa thế nào gọi là nhất thừa đấy, hai cái chữ nhất thừa đây là kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh đầu tiên tuyên bố bốn chữ khai thị ngộ nhập Phật chi kiến và hai cái chữ nhất thừa. Cho nên kinh Pháp Hoa đầu tiên tuyên bố cái việc này, vì vậy cho nên bộ kinh Pháp Hoa coi như đứng một cái địa vị quan trọng. Nhưng mà tiếc rằng bộ kinh Pháp Hoa thì tuyên bố cái tên và Phật nhiệt liệt Phật quảng cáo cái diệu pháp Liên Hoa, nhưng mà Phật không hề chỉ cái Pháp Hoa, cái diệu pháp nó ở đâu, nó là cái gì, Phật không hề giải. Phật có nói một câu thôi, Phật chỉ tất cả bộ kinh Pháp Hoa Phật chỉ nói có một câu: thị pháp trụ pháp vị, nói một câu vậy thôi. Còn bộ kinh Lăng Nghiêm ấy giải nghĩa minh bạch bốn chữ, giải nghĩa cái chữ Phật chi kiến, và trong cả bộ Lăng Nghiêm ấy là khai thị, rồi đến cái phần Tama của Đức Quán Thế Âm ấy là ngộ, cái phần Thiền Na là phần nhập, tức là đủ bộ kinh Lăng Nghiêm mới giải nghĩa hoàn toàn bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên chị em phải học cẩn thận bộ Lăng Nghiêm, phải nắm được bộ Lăng Nghiêm ấy, coi như mình nắm được tất cả các kinh đại thừa. Thứ hai chữ nhất thừa đấy, vậy thì bây giờ duyên diệu con giảng chính kinh A Di Đà của mình là cái mầm nhân chân thật của đạo nhất thừa. Kinh Pháp Hoa thì nó tuyên bố có hai cái tên là Phật Đề Cập Phẩm, Phật nói về cái việc này, nhưng mà chỉ tuyên bố có cái tên thôi, là từ nay Phật tế tam thừa mà lập nhất thừa, tất cả các đệ tử của ta phải tu học Bồ Tát hạnh để thành Phật. Ta không có đệ tử thanh văn, ta chỉ có đệ tử Bồ Tát, nghĩa là ai phát nguyện làm Phật thì mới là đệ tử Phật. Bắt đầu từ độ bộ Pháp Hoa là Phật tuyên bố. Thế bây giờ đây chính cái kinh A Di Đà của mình lại là cái mầm nhân chân thật của đạo nhất thừa là thế nào? Đấy, chính kinh A Di Đà chủ trương tông chỉ chỉ có một câu: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là gì?
Nam Mô là quay về,
quay về nương tựa Phật, quay về. Thì một cái chữ quay về là xong cả rồi đấy. Sao? Quay về thì tức là buông cho sạch cái luân hồi sanh tử, buông 108 cái thọ đó, buông cho sạch. Có phải cái chữ thọ là gốc của đường luân hồi không? 12 nhân duyên lấy cái chữ thọ làm cửa đi ra. Thế mà mình lãnh thọ thì mình đi vào, mà mình không lãnh thọ là mình đi ra. Thế cho nên cái 12 nhân duyên, cái cửa là chữ thọ. Bây giờ mình cầm cái chuỗi tràng này, mình buông sạch cả 108 cái thọ thế gian, tức là tôi không dính cái gì, cái tí gì đến thế gian nữa, không dính một tẹo nào. Thế tôi quay về, tôi buông sạch 108 cái thọ thế gian, tôi quay về. Quay về đâu? Quay về thẳng A Di Đà Phật. Đấy. Thật ra Phật chỉ còn gọn gàng chứ không có nói dài dòng như cô Viên Diệu đâu. Nói dài dòng nhiều khi người ta lại không nắm được, ta lại còn nghĩ nó loãng loãng thì mất. Còn ông Phật ông gọn gàng, quay về Nam Mô A Di Đà Phật, có phải rõ ràng về thẳng cảnh Phật không? Đấy, về thẳng cái mầm nhân, cái mầm nhân tức là cái tánh A Di Đà của bọn mình. Đấy, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của bọn mình, cái đó là cái mầm nhân. Bây giờ mọi khi mình quên, bây giờ chỉ có việc nhớ ra, thế cho nên niệm, niệm là nhớ. Mọi khi sở dĩ mà mình đi lang thang là tại mình quên mất cái mầm nhân này. Mình thành ra mình mới lang thang về 108 cái thọ của thế gian, rồi mình mới chịu đủ các thức chuyện khổ. Thế bây giờ mình buông 108 cái thọ thế gian, tức là hoàn toàn tôi không dính líu gì đến cái thế gian nữa. Mà tôi quay thẳng về, tôi quên thì bây giờ tôi nhớ ra gọn gàng bao nhiêu, mà cũng giản dị bao nhiêu, chỉ có việc nhớ ra thôi, đồng ra. Thế bây giờ tôi về, tôi trở về, tôi sống, tôi trở về sống với tôi, có khó khăn không? Có xa xôi gì không? Đấy, mình trở về, trở mình về với mình. Từ trước mình lang thang, bây giờ mình về với mình. Mà mình về với mình thì đâu có phải công phu vất vả gì đâu. Mà như thế có phải, có thật là chân thật không? Có lạc đường lạc lối gì không? Mình về với mình có lạc đường lạc lối gì nữa không? Đấy, cho nên đây là cái mầm nhân chân thật của đạo nhất thừa. Đấy, thế bây giờ ngay bây giờ đây mình ngay một cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là mình quay về thẳng với cái mầm nhân chân thật. Mà cái mầm nhân này, ngoài cái mầm nhân này, con có tìm được cái nhân nào để thành Phật nữa không? Viên Diệu, ngoài cái mầm nhân này, cái tánh Phật ra, con có tìm được một cái nhân nào để thành Phật nữa không? Thế đấy, muốn trồng cây cam thì phải có cái hạt cam, muốn trồng cây lúa thì phải có hạt lúa. Bây giờ muốn trồng ông Phật thì phải có tánh Phật là mầm nhân, không có thể nào mà xê sạch được. Cho nên đây ngài gọi là chân Phật. Tội nghiệp tổ minh bạch rõ ràng và tỉ mỉ chỉ cho chúng mình. Đấy, vậy thì chị em nên nắm lấy cái mầm nhân chân thật này, đừng lang thang với những các cái vọng tâm vọng cảnh nữa, uổng phí cái thời giờ của mình. Đấy, cho nên chính cái Nam Mô A Di Đà Phật, một cái niệm của mình, cái tâm mình đấy là cái mầm nhân chân thật của đạo nhất thừa. Con cứ tìm khắp bộ Pháp Hoa xem có được một câu nào mà chỉ được cái mầm nhân như ở đây không. Tại con tìm khắp tất cả bộ Hoa Nghiêm, các kinh sách mà được thế gian coi như là tôn trọng nhất. Đấy, mà thật không có một bộ kinh nào mà nêu cái mầm nhân một cách giản dị, rõ ràng, minh bạch. Đó, cho nên được đây nói mầm nhân chân thật của đạo nhất thừa. Thầy cứ đố các con tìm ở khắp bộ Pháp Hoa xem, thì đâu có mỗi một câu thị pháp trụ pháp tự. Thôi thì nhân tiện thầy xin phép trong chúng cũng hé cái câu nghĩa là gì, Viên Diệu. Thị pháp trụ pháp vị, một câu của kinh Pháp Hoa học nắm được một câu là tức là con nắm được cả bộ Pháp Hoa. Thế vậy cái câu nghĩa là gì thôi, thầy cũng xin phép trong chúng thầy nói mở cái ngoặc đơn nói cái tí về cái kinh ấy, tức là nói cái tánh A Di Đà của mình. Trụ, trụ là gì? Đang ở. Chữ trụ là đang ở. Trụ có phải thường trụ, ta vẫn nói chữ trụ là trụ là đứng, nó đang đứng. Cái pháp này nó ở đâu, nó đang đứng ở đâu? Đấy, thị pháp trụ ở ngay pháp vị. Pháp vị tức là ngôi vị của các pháp, nghĩa ngôi vị của các pháp. Thôi thầy cứ nói giản dị bình dân dễ hiểu. Như cô Viên Diệu, nhập thân của cô nó có ba thời. thời trẻ, thời nhỏ, rồi thời thanh niên, rồi thời già. Thế là cái thân của cô có ba ngôi vị em. Đấy, trẻ, nhỏ, rồi bây giờ đang thanh niên, rồi ngày mai là thành già. Thế thì cái ngục vậy thì cái thị pháp này nó chịu ở nơi nào? Nó ở tất cả. Thế cho nên nghĩa là ở tất cả các ngôi vị, lúc nào nó cũng là nòng cốt của thân thể của mình. Thế cho nên kinh Pháp Hoa nói một câu, cái diệu pháp liên hoa này gọi là thị pháp. Thị pháp là cái diệu pháp liên hoa, tức là cái tánh A Di Đà của mình đấy, nó ở đâu? Xa quá, mười phương sao phải nắm được. Tất cả các pháp nghĩa là ở ngay thân mình, từ đỉnh đầu cho tới gót chân, từ trẻ cho đến già, lúc nào cái nòng cốt của đời sống cũng là cái pháp này, phải không? Có lúc nào nó rời được mình không? Đấy, ở cái đống đất này ấy, mà nó rời cái pháp này ra ấy, thì nó gọi là nó chết, gọi là đống đất, không gọi là con người nữa. Cái đấy kinh Pháp Hoa chỉ có mỗi một câu ấy nói về diệu pháp liên hoa, tức là chỉ rằng cái pháp này ở khắp. Vậy như thế để làm gì? Chúng ta biết nhớ đến, đúng rồi, để chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều có tánh Phật, thời gian nào chúng ta tu cũng được, trẻ tu cũng được, già tu cũng được, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật được, bởi vì tất cả chúng sanh đều có cái mầm nhân này. Cái đấy bộ cả bộ kinh Pháp Hoa Phật khen báo như công đức cái người nào mà nhận được cái mầm nhân này, cái người nào mà chịu học, chịu đến nỗi Phật nói rằng đem cái bó cỏ khô đó mà đi vào đống lửa, mà làm sao cho cái đống cái cỏ khô này nó không cháy, còn cái làm được như thế còn dễ hơn là cái người mà chịu học, chịu nghiên cứu, chịu nhận cái diệu pháp liên hoa. Tức là cái người nào mà chịu nhận được cái tánh Di Đà của mình, nghĩa là cái người nào chịu Nam Mô A Di Đà Phật, khó khăn lắm mới có một người như thế. Có thể trong kinh Pháp Hoa những vị mà đã tụng Pháp Hoa đó, có thể Phật nói như thế không, hay thầy nói láo? À thầy, mà thầy chỉ nói có một câu thôi, chứ ông Phật ông quảng cáo suốt bộ Pháp Hoa. Ấy thế mà chúng mình lại đối với cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là cái câu mà Đức Phật phải mất cả bộ Pháp Hoa để quảng cáo, thì chúng ta lại coi thường. Rồi cứ cả ngày rơi Pháp Hoa đi tục hết tục bộ này đến tục bộ khác. Này, thì giờ đâu để đến đấy. Bây giờ chị em để ý cái lời của Tổ nêu lên đây. Đây là cái mầm nhân chân thật của Đạo Nhất Thừa mà kinh Pháp Hoa đề xướng lên đấy. Thì đây chính là cái mầm nhân chân thật. Thế rồi mới giải nghĩa thế nào là cái mầm nhân chân thật. Thì Tổ giải nghĩa là chỉ có duy nhất một hướng phương là quả vô thượng Bồ Đề. Đấy. Thì viên diệu giảng nốt cái câu này nữa để thầy cho nghỉ. Như vậy là cô giảng tất cả các kinh khác, tăng này bây giờ đang nói cái chỉ có kinh này. Đó. Chủ trương của kinh A Di Đà là chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cô Nam Mô A Di Đà Phật để cô làm gì? Di Đà Phật để cô làm gì? Người ta nói chuyện thẳng một việc này mà còn cứ dắt ghế gì nữa. Mình niệm Phật để cầu vãng sanh. Vãng sanh để làm gì? Để bảo đảm thành Phật.
Oh, Nguyện làm